SBS Việt ngữ.
Việt Nam tuần qua có gì lạ? Sáng thứ Năm, ngày 16 tháng 8 năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã đưa vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 79 Bộ luật Hình sự ra xét xử hình sự sơ thẩm đối với ông Lê Đình Lượng và tòa đã tuyên án ông 20 năm tù giam, 5 năm quản chế. Theo luật sư Đặng Đình Mạnh, một trong hai luật sư bào chữa cho ông Lê Đình Lượng, thì việc tòa xử đến 20 năm là một thông điệp rất rõ ràng rằng đối với những trường hợp tương tự như thế này thì sẽ bị xử nặng như vậy và phiên tòa này là một dấu hiệu rất rõ ràng. Ngay sau khi phiên tòa chấm dứt, cả hai luật sư bào chữa là Hà Huy Sơn và Đặng Đình Mạnh đã tham gia vào cuộc livestream của Hoàng Đức Nguyên, em trai của Hoàng Đức Bình, người đang chịu án 14 năm tù, cũng do tòa án tỉnh Nghệ An xử hôm 6 tháng 2 vì đã livestream các cuộc tuần hành biểu tình phản đối của nhà máy Formosa tại Nghệ An. Cuộc nói chuyện diễn ra trong lúc thành phố Vinh đang trong cơn mưa lớn nên âm thanh có lúc khó nghe.
Phiên tòa sáng nay của tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử ông Lê Đình Lượng bị viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo khoản 1 điều 79 của Bộ luật Hình sự năm 1999. Thì phiên tòa bắt đầu từ 7:30 và kết thúc vào lúc 12:20, và luật sư tham gia bảo vệ cho ông Lượng thì có hai luật sư gia đình mời là luật sư Đặng Đình Mạnh và tôi là luật sư Hà Huy Sơn, và một luật sư khác nữa là do tòa án chỉ định, nhưng mà ông Lượng thì cũng đã từ chối luật sư chỉ định. Tóm lại là chỉ còn hai luật sư là luật sư Mạnh và tôi. Thì diễn biến của phiên tòa thì theo như cáo trạng thì chủ yếu dựa vào cái lời khai của anh Nguyễn Văn Hóa, tức là đang thụ lý án, gọi là bị án, và anh Nguyễn Viết Dũng cũng đang thụ lý án, gọi là hai cái nhân chứng chính, cho rằng là tố cáo ông Lượng là xúi dục tham gia vào cái tổ chức Việt Tân. Nhưng mà tại phiên tòa thì ngay từ đầu chủ tọa cũng đã cách ly Nguyễn Văn Hóa và cách ly Nguyễn Viết Dũng, và phần hỏi thì Nguyễn Văn Hóa trả lời rằng là nó phủ nhận tất cả các cái lời khai trước đây liên quan đến ông Lượng, vì cho rằng là bị đánh đập ép cung nên phải khai và viết những cái đơn tố cáo như vậy. Mà sau đến lượt Nguyễn Viết Dũng thì cũng khai tại tòa rằng là cũng bị do đánh đập, bị bắt cóc, bị ép cung nên buộc phải khai những cái lời khai trước đây chống lại ông Lượng tại phiên tòa thì phủ nhận cái điều đó. Thì sau đó thì hai nhân chứng Nguyễn Văn Hóa và Nguyễn Viết Dũng thì bị đưa ra khỏi phòng xét xử và không đưa lại trở lại tham gia phiên tòa nữa. Và chủ tọa có hỏi cảnh sát hỗ trợ tư pháp, tức là bảo vệ phiên tòa, thì nói rằng là hai nhân chứng này sức khỏe đột ngột bị, tức là Hóa thì bị viêm họng không thể tham gia phiên tòa được, và Nguyễn Viết Dũng thì lại bị đau bụng không tham gia phiên tòa được. Thì hai luật sư chúng tôi có đề nghị là tòa phải đưa Nguyễn Văn Hóa và Nguyễn Viết Dũng vào để chúng tôi xác minh xem là có đúng là sức khỏe như vậy hay không mà không tham dự được phiên tòa, nhưng mà tòa đã không đáp ứng cái yêu cầu này của chúng tôi. Và chúng tôi có đề nghị là hoãn phiên tòa để chờ hai cái nhân chứng này có sức khỏe để tiếp tục tham dự phiên tòa, vì những cái lời khai của họ là cái phần chủ yếu để mà buộc tội ông Lượng. Nhưng mà hội đồng xét xử tạm dừng hội ý và cuối cùng thì vẫn tiếp tục xét xử, và đến phần luận tội thì viện kiểm sát đã đề nghị là 17 đến 18 năm tù và 5 năm quản chế. Nhưng sau thì hội đồng xét xử tuyên ông Lượng là 25 tù và 5 năm quản chế.
Thế rất là xin cảm ơn anh Hà Lê Sơn rất là nhiều. Xin được Hà Lê Sơn cho biết thêm là cái tình hình sức khỏe của ông Lượng hôm nay trước cái phiên tòa như thế nào?
Sức khỏe ông Lượng thì nhìn bề ngoài thì ông ấy bình thường, nhưng mà tại tòa ông có nói là ông bị bệnh xương khớp gì đó, ông không đứng được và ông có xin phép mà được ngồi.
Cái tinh thần của ông Lượng hôm nay thế nào?
Ông Lượng thì tinh thần ở tòa thì tốt thôi, ông ấy vẫn giữ cái quyền im lặng trước một số các cái câu hỏi của viện kiểm sát và của tòa.
Thế thì khi được nói lời sau cùng thì ông Lượng có nói gì trước phiên tòa không ạ?
Nói lời sau cùng thì ông Lượng ông có nói rằng là về một số các cái chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước thì thể hiện rất là tốt, nhưng mà ở chính quyền địa phương ấy, thì thực hiện cái đấy nó không đúng, nên ông ấy chỉ là người đấu tranh cái chuyện là vi phạm pháp luật thôi, nên họ đã vì thế mà họ đã cho rằng là ông ấy là chống đối lật đổ chính quyền, và ông ấy đề nghị là ông ấy yêu cầu là tòa là tuyên ông vô tội và trả tự do cho ông ấy.
Phiên tòa hôm nay là phải nói là nó có khá nhiều điều bất ngờ. Ví dụ như là có những cái điều mà chúng tôi dự kiến là nó không có mà hóa ra nó là có. Ví dụ chúng tôi nghĩ là thân nhân của ông Lượng là sẽ không được vào dự phiên tòa, nhưng mà cuối cùng là vợ ông Lượng là chị Quý được tòa điều kiện vào cái phòng xét xử chính. Cái điều này rất là đáng ghi nhận. Mà diễn biến phiên tòa thì có cái điểm rất là lưu ý, tức là hai người là nhân chứng trong phiên tòa và trước đây đã có cái lời khai mà qua cái lời khai đó để mà xác định cái tội danh đối với lại ông Linh Lượng, đó là ông Vũ Văn Hóa và ông Nguyễn Viết Dũng. Thì hai người này ra tòa là hoàn toàn đã phủ nhận toàn bộ lời khai của mình. Họ khẳng định là cái lời khai mà họ đổ tội cho ông Lượng là những cái lời khai họ bị ép cung, bị dụng nhục hình. Do vậy cho nên là ra tòa họ đã phản cung hoàn toàn. Và cái điểm bất ngờ thứ hai là hai người này là theo thủ tục họ xuất hiện ở tòa theo thủ tục là cách ly họ. Rồi sau đó là các luật sư cứ yêu cầu họ trở lại làm việc, thì hai người này đã không trở lại nữa, và một công an viên đã xuất hiện. Và người này họ nói rằng là ông Nguyễn Văn Hóa thì bị đau họng, còn ông Nguyễn Viết Dũng thì bị đau bụng, do đó họ không thể trở lại tòa làm việc được nữa. Điều này rất là buồn cười. Do vậy chúng tôi yêu cầu tòa án là kiên quyết là phải đưa hai người này vào. Thứ nhất là để xác định đúng là họ là những người đang bị cái tình trạng đó hay không. Và thứ hai, ít nhất là phải có một xác nhận y tế về cái bệnh trạng của họ là không tham dự được phiên tòa. Nhưng mà rất tiếc là những điều này đều bị lờ bỏ qua cả. Thế là hai người đó sau khi phản cung là họ biến mất luôn. Và qua quá trình mà diễn biến phiên tòa thì chúng tôi rất là tiếc khi những cái nguyên tắc, đó là nguyên tắc là phải khi mà xét xử tuyên bản án phải căn cứ vào cái kết quả tranh luận tại tòa và kết quả thẩm tra những chứng cứ tại tòa. Những điều này đều bị chúng tôi rất tiếc là tòa án bỏ qua cả, và thậm chí là tuyên mức án trên cả mức mà bị kiểm sát đề nghị. Chúng tôi cho rằng phiên tòa như vậy là bất công đối với lại Lê Đình Lượng.
Anh suy nghĩ gì? Tức là em muốn hỏi rõ thêm vấn đề mà mức án 20 năm tù đối với ông Lượng thì theo cái suy nghĩ của luật sư thì nó như thế nào? Luật sư nói rõ cho mình.
Đây là mức án, phải nói đây là mức án hết sức là nặng. Mức án hết sức là nặng. Và đối với cái tội danh này á, thì về mặt học thuật mà nói á, thì cái tội danh này nó vốn có một cái khung hình phạt rất là dao động. Rất là lớn. Vì vậy cho nên là nó hầu như là nó dễ để cho các thẩm phán vung tay muốn xử thế nào cũng được. Đó. Mức án đề nghị thì 17 đến 18 năm thì thật ra đối với tôi, cảm nghĩ của tôi, đánh giá tôi thì tôi cho nó đã là nặng rồi. Cái mà xử tới 20 năm thì tôi nghĩ đây là một cái thông điệp rất là rõ ràng rằng là đối với những cái trường hợp tương tự như thế này thì sẽ bị xử với cái hình phạt nặng như vậy. Điều này nói ra là một cái dấu hiệu rất là rõ ràng.
Vừa rồi là vụ xét xử tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng. Trong tuần qua, ông Nguyễn Mạnh Hùng, quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, trong buổi họp của các tổng biên tập các tờ báo Việt Nam, đã đưa ra lời khuyến nghị là các tin tiêu cực chỉ nên chiếm khoảng 10% của nội dung biên tập. Tuyên bố này của ông quyền Bộ trưởng, nguyên là tướng quân đội được điều sang để chuẩn bị nắm chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đã bị dư luận lên tiếng phản đối. Tiến sĩ Nguyễn Quang A tại Hà Nội cho biết cảm tưởng về chuyện này.
Đây có lẽ là một cái bệnh nghề nghiệp của ông Hùng. Ông nghĩ là một người xuất xứ dân kỹ thuật, cho nên là nhiều khi nghĩ rằng tức là phải có những cái chỉ tiêu, có những con số như vậy. Cái điều đấy nó rất là đáng lo ngại, là bởi vì một học giả có thể rất là uyên bác nhưng có thể là một chính trị gia rất là tồi. Một doanh nhân có thể rất là thành đạt nhưng mà có thể là một chính trị gia rất là tồi. Bởi vì cái nghề chính trị nó là một cái nghề khác, và rất đáng tiếc có thể là cái bệnh nghề nghiệp đó của ông quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có thể sẽ làm hại cho ông và làm hại cho đất nước.
Thưa ông, theo chúng tôi được biết thì ông Nguyễn Mạnh Hùng xuất thân từ quân đội, tức là tướng Nguyễn Mạnh Hùng, về để giữ quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và hy vọng là sẽ được chính thức thành Bộ trưởng. Thì thưa ông, nhiều người bênh vực cho lập luận của ông này, nói rằng được phép chiếm 10% trên báo chí Việt Nam tin tiêu cực vẫn tốt hơn là không có phần trăm nào, thưa ông?
Tôi nghĩ rằng những người như thế là những người mà không nhìn ra công việc của báo chí. Người ta lẫn lộn, người ta có thể có một cái lý là một cái nền báo chí mà nó chỉ tô hồng thì dẫu có 10% nói về những cái xấu, tức là những cái thực trạng ấy, thì cũng là tốt hơn là toàn tô hồng. Mà thực sự tức là nhìn là cái báo chí của Việt Nam nó cũng không phải hoàn toàn như người ta nghĩ như vậy. Nhưng mà cái điều tệ hại nhất là kể cả ông Hùng lẫn kể cả những người biện bạch cho ông Hùng như thế là họ không hiểu là muốn có một cái đất nước phát triển thì phải có một cái nền báo chí thực sự nó phản ánh cái sự thật của đất nước. Tức là có xấu thì nói xấu, có tốt thì nói tốt. Và chỉ có như thế thì lúc đó mới cái thông tin nó mới đến được người dân. Và người dân dựa vào những cái thông tin trung thực đấy, người dân bày tỏ chứng kiến của mình, hay nói cách khác tức là phản hồi lại với cái tình hình thực tế. Và chỉ có khi nhận được các cái luồng thông tin nó rất là đa dạng như thế thì các chính trị gia, những người điều hành đất nước mới có thể hiệu chỉnh cái chính sách, cái ứng xử của mình cho nó phù hợp để làm sao đưa đất nước tiến lên.
Dạ vâng, thưa ông, những điều ông nói thì nghe có vẻ rất là lý tưởng, và trong khi Việt Nam vẫn là một nước có chế độ kiểm duyệt rất chặt chẽ. Chẳng hạn như là mới đây báo Tuổi Trẻ Online đã bị đình bản trong 3 tháng, vân vân, xử phạt những tờ báo. Thì có hy vọng gì ở một chế độ mà kiểm duyệt chặt chẽ như vậy? Và ông này hé lộ là 10%. Nhiều người cho rằng chế độ kiểm duyệt họ gạt bỏ hết tất cả tin xấu và chỉ tô hồng cho chế độ thôi là cái đường lối của họ, thưa ông.
Nói như thế cũng không thật là phản ánh đúng cái tình trạng báo chí ở Việt Nam. Đúng là vấn đề tự kiểm duyệt ở Việt Nam là một vấn đề rất là nổi cộm. Cái việc mà chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương cũng như là Bộ Thông tin và Truyền thông là còn rất là nặng nề. Tuy nhiên không có cái gọi là chế độ kiểm duyệt theo đúng nghĩa như trước kia là người ta kiểm duyệt trước. Ở đây người ta buộc các tổng biên tập cũng như là các phóng viên phải tự kiểm duyệt. Nhưng mà các phóng viên cũng như là các cái tờ báo, người ta vẫn có những cái cách nói, cách viết mà ở tất cả các nước cộng sản trước đây người ta thường dùng cái từ là đọc giữa các dòng. Tức là có thể là nêu không hết các thứ, nhưng mà bạn đọc có thể suy ra, ngẫm ra, đọc ở những cái điều mà không được viết ra giữa các cái dòng đó thì cũng là một cái rất là quan trọng. Thực sự rất là gì, là nếu mà một người phóng viên tử tế thì vẫn còn có thể làm được, đưa được rất là nhiều các cái sự thật của xã hội lên mặt báo, không nhất quyết phải dùng những từ đao to búa lớn, có thể viết về sự thực một cách chân thật, trung thực mà vẫn có thể lọt qua được cái gọi là tự kiểm duyệt hay là cái hậu kiểm duyệt. Ở Việt Nam đó là gì? Là khi đưa lên rồi thì có thể người ta tuyết còi, nhưng mà với các cái báo in, còn là khi mà nó đã in rồi thì tuyết còi sau, tức là hậu kiểm duyệt là cũng khó. Với báo trên mạng thì có thể nó chỉ cần đưa lên nửa tiếng đồng hồ rồi nó rút xuống, thì đấy cũng là cái phản ứng đối với một cái chế độ báo chí còn tương đối là khác ở Việt Nam.
Dạ vâng, cảm ơn ông rất nhiều. Nhưng mà thưa ông, trở lại vấn đề mà gọi là tin tiêu cực, thì các ký giả trong nước phân biệt bằng hai loại tin là tin tốt và tin xấu. Thì cái tiêu chuẩn nào để đặt ra tin nào là tốt mà tin nào là xấu? Có phải là tin tốt là chỉ tô hồng cho chế độ Cộng sản không thưa ông?
Đấy là một vấn đề mà tranh cãi. Thế nào là tốt, thế nào là xấu? Trong một cái xã hội gồm hơn 90 triệu người, ở trong một gia đình giữa vợ và chồng thì cũng đã có thể là có ý kiến khác nhau rồi. Cho nên là đánh giá thế nào là tốt, thế nào là xấu thì cái đó là thực sự quyền đấy, phải là quyền của người đọc. Chứ không phải là ông bộ trưởng, ông có thông minh đến trời, ông cũng không thể nhận rõ thế nào là xấu, thế nào là tốt. Cái đấy là đánh giá chủ quan của ông ấy. Nhưng mà cái đánh giá của ông ấy là hoàn toàn có thể là sai. Bởi vì cái sự sai đấy, là đấy là cái bản chất của con người. Con người sinh ra là nó phải mắc những cái sai. Cái đấy không có cái gì là phải đáng xấu hổ cả. Nên là như vậy là đánh giá thế nào là sai, thế nào là đúng thì chỉ có bạn đọc mới đánh giá được. Thế là đáng tiếc trong cái ý mà ông quyền bộ trưởng ấy ông muốn nói thì được hiểu rằng cái gì hợp với Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ coi đấy là tốt, còn cái gì mà không hợp thì họ coi là xấu. Và cái ý của ông ấy nói, tôi nghĩ là người ta hiểu là như vậy. Và cái cách hiểu như thế là cách hiểu hoàn toàn sai lầm và rất là tác hại cho đất nước và rất là tác hại cho bản thân Đảng Cộng sản Việt Nam nữa.
Vừa rồi là tiến sĩ Nguyễn Văn A. Và đến đây, Việt Nam Tuần Qua cũng xin chào tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.